Chiếu kháng du học của Úc được chia ra nhiều loại, mỗi loại tương đương với một cấp, một khu vực trong lĩnh vực giáo dục. Đó là tiểu học, trung học, cao đẳng, huấn nghệ và đào tạo, visiting and studying sector và đại học. Một đại diện di trú và cũng là chuyên viên luật pháp của công ty luật Holding Redlich, bà Maria Jokel giải thích về cách thẩm định học viên, học sinh, sinh viên theo từng loại của chiếu kháng du học sinh, tức là student visa này. Việc thẩm định dựa trên nhiều yếu tố, nhưng trước tiên là yếu tố quốc gia gốc của người xin du học thuộc loại nào, tức là có phải từ những nước mà công dân hay tìm mọi cách để được nhập cư vào Úc hay không.
Assessment level 1 passport holders represent the lowest immigration risk.
Những người có sổ thông hành được thẩm định và xếp vào loại 1 là những người được xem là ít gây nguy hiểm nhất về mặt di trú. Giả dụ như họ bị xếp vào loại 3 là loại có nguy cơ cao nhất, do đó họ phải khai trình nhiều hơn, nộp thêm nhiều giấy tờ hơn.
Trong danh sách những nước thuộc loại 3 có Bangladesh, Trung Quốc, Miến Điện, Ecuador, Ai Cập, Ghana, Ấn Độ, Jordan, Kazakhstan, Kenya và Việt Nam. Trước khi nộp đơn xin chiếu kháng du học, người sinh viên học sinh ở nước ngoài phải được một cơ sở giáo dục được chính thức công nhận của Úc nhận cho theo học toàn thời. Thông tin về các cơ sở giáo dục đó cùng những khóa học do các cơ sở ấy cung cấp được gọi tắt bằng cái tên CRICOS, tức là Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students. Những thông tin ấy đều có liệt kê trên trang mạng của CRICOS. Theo bà Maria Jokel, trước khi trả tiền để theo học một khóa nào đó, bạn nên tìm hiểu rõ về trường sở ấy, về khóa học ấy và về mọi điều kiện đặt ra cho bạn.
When a person applies to be enrolled in a particular course and the education provider issues the confirmation of enrollment.
Khi bạn nộp đơn xin ghi danh theo học một khóa học nào đó và cơ sở giáo dục cung cấp khóa học đó gửi thư xác nhận việc bạn đã ghi danh, thì bạn sẽ thấy tên trên khóa học, thời gian khóa học kéo dài bao lâu và chi phí bảo hiểm y tế tư. Khoản bảo hiểm này là điều kiện bắt buộc, có đáp ứng mới được cấp visa du học. Vậy bạn phải tìm hiểu xem thủ tục đóng tiền thế nào. Nếu cuối cùng mình không được cấp visa sinh viên du học thì sẽ được bồi hoàn thế nào?
Một khi được nhận vào một khóa học ưng ý rồi, bạn có thể nộp đơn xin visa. Qua đó, bạn phải chứng tỏ mình chỉ muốn đến Úc lưu trú một thời gian với mục đích duy nhất là để đi học toàn thời mà thôi. Bà Maria Choco cho biết, ngay trong trường hợp người nộp đơn đáp ứng những điều kiện đòi hỏi, chưa chắc người ấy đã được cấp visa du học. Vì sao?
Just because a university or a TAFE or a school provides them with what's called a confirmation of enrollment or a letter of offer.
Vì cho dù một trường đại học hay một trường TAFE hay một trường trung học đã cấp cho bạn một thư xác nhận đã ghi danh hay một thư nhận cho theo học, bạn vẫn phải chứng minh với bộ di trú rằng bạn nộp đơn xin visa với ý định thực tâm là có được một kết quả học vấn tốt đẹp. Nghĩa là bạn có đủ khả năng về ngôn ngữ, về năng lực học vấn và về vật chất, tài chánh hay những điều kiện căn bản khác để có được cơ may hợp lý là đạt được kết quả giáo dục đó.
Bộ di trú đã đề ra trong chỉ nam liệt kê các điều kiện, trong đó có điều kiện về khả năng tài chánh mà người xin visa phải đáp ứng.
One would look at the return airfares, the course fees, and then you'd be looking at the living costs.
Chúng ta xem thử xem, nào tiền vé máy bay khứ hồi, nào học phí, nào sinh hoạt phí. Bạn phải chứng minh bạn có khả năng lo được khoản chi phí ăn ở, sinh sống là 18.610 đô la mỗi năm định ở tại Úc. Về tiền học, thì một trường đại học có tiếng ở Úc có thể tính từ 21 đến 31.000 đô la mỗi năm. Cho nên, nếu như mà bạn bị xếp vào loại 3, thì bạn phải chứng tỏ khả năng tài chánh của mình khá gay go đấy.
Một khi Bộ Di trú thuận cấp visa du học, thì điều quan trọng là bạn phải đọc kỹ lá thư của Bộ Di trú xem visa có hiệu lực trong bao lâu, khi nào hết hạn, để tránh việc ở lại Úc quá hạn và trở thành kẻ cư trú bất hợp pháp. Cũng trong lá thư đó, có ghi rõ điều kiện về chuyện đi làm việc. Bạn được đi làm bao nhiêu giờ một tuần, làm quá số giờ đó là bạn vi phạm quy định của chính phủ. Nhưng khi đi làm thì bạn có quyền được hưởng mức lương và điều kiện làm việc y như mọi công dân Úc. Về điểm này, chúng tôi hẹn sẽ nói rõ chi tiết trong một bài tới. Một điểm cũng thường xảy ra đối với sinh viên du học là chuyện đổi trường, đổi ngành, có thể khiến cho bạn bị xem là vi phạm điều kiện đã định trong visa. Tốt hơn hết, trước khi quyết định, ta nên hỏi ý kiến của giới chuyên môn về luật và di trú.
One of the things that the department is very concerned about is that a student pick an educational sector because that might make it easier for them to get their visa granted.
Một trong những điều mà Bộ Di trú rất quan ngại là khi một sinh viên đã chọn lĩnh vực nào đó để theo học vì nghĩ rằng như vậy dễ được cấp visa hơn, nhưng sang đến Úc thì lại đổi ý. Bộ Di trú không khuyến khích kiểu như vậy, bởi lẽ điều đó cho thấy người nộp đơn không cho biết rõ ý định thực sự của họ khi nạp đơn xin visa du học. Nhưng những ai muốn đổi khóa học nên tìm đến một công ty về di trú hay một luật sư có uy tín, có đăng bà hẳn hoi để được tư vấn và yên tâm rằng họ hội đủ yếu tố để có thể xin đổi khóa học.
Trong trường hợp bạn bất mãn về trường mình đang theo học hay bạn không hài lòng về khóa học đã ghi danh và muốn khiếu nại thì bạn phải làm sao? Bà Maria Choco cho biết mọi cơ sở giáo dục chính thức của Úc đều phải tuân thủ đạo luật về dịch vụ giáo dục cho sinh viên nước ngoài. Và do đó, có bổn phận phải bảo vệ quyền lợi và sự an sinh của sinh viên ngoại quốc trong thời gian họ theo học tại Úc. Điều đó có nghĩa là các trường phải có cơ chế để giải quyết khiếu nại, cả cơ chế nội bộ hay bên ngoài trường. Trong trường hợp một sinh viên có hành động có thể vi phạm điều kiện quy định trong visa hay không theo nổi khóa học, thì trường cần giúp họ có được lời khuyên đúng đắn về mặt pháp lý để họ hiểu rõ điều đó ảnh hưởng đến visa của họ thế nào. Có hai địa chỉ người đến Úc du học cần biết nếu muốn khiếu nại, đó là www.studyinaustralia.gov.au/global/australian-education/education-system/exhaust-act và www.ombudsman.gov.au/about/overseas-students. Thưa quý vị, để tìm hiểu thêm về đề tài visa du học tại Úc, chúng tôi có hỏi chuyện cô Kim Trần thuộc Transnet Business Consulting Group tại Footscray, Victoria. Trước hết, cô giải thích có nhiều cách xếp loại dựa trên nhiều yếu tố, chẳng hạn theo cấp và theo quốc gia bị hay không bị xem là có nguy cơ đối với Úc về mặt di trú.
Dạ, bậc đại học thì nó thuộc dạng level 2. Trung học thì là level 2, mà những bậc học như là khóa học nghề này nọ thì nó thuộc dạng 3. Thật sự mà nói, Việt Nam mình Bộ Di trú cho là high risk country. Nói nôm na là gần như là lợi dụng cái visa sinh viên để kiếm đường sang Úc. Thì phần đông qua đây rồi đổi trường này nọ thì cái tình huống nó xảy ra rất là nhiều. Và thậm chí bên em mà đôi khi suốt ngày mình cứ nghe sinh viên như vậy cái mình cũng nản luôn. Tại vì đi học thì ít mà đi làm thì cũng nhiều đó. Thì tình hình nó khó khăn, nó là như vậy. Cho nên Bộ Di trú nó xét hồ sơ vào cái thời điểm này rất là khó. Và nó phỏng vấn sinh viên cũng rất là kỹ.
Thân chủ của chị Kim thường bị đòi hỏi phải nộp giấy tờ gì?
Quan trọng nhất là bằng Anh văn và giấy tờ chứng minh tài chính chị.
Nhưng mà trong quảng cáo của Transnet đó có câu là bây giờ với cái luật mới của chính phủ đó thì chứng minh tài chính dễ hơn. Dạ. Và bạn cũng không cần Anh văn. Câu hỏi của mình là thứ nhất, về điều kiện tài chính phải có bao nhiêu tiền?
Cũng tùy theo cái khóa học và tùy theo cái bậc học mà sinh viên ghi danh. Ha. Tuy nhiên, bây giờ thì tình hình luật về du học, đó, Bộ Di trú xét hồ sơ tương đối thì cũng kỹ hơn. Họ tin tưởng vào những cái trường đại học lớn, cho nên phần nhiều thì khi mình nộp hồ sơ cho Bộ Di trú thì đa số những em mà đăng ký có liên thông đại học thì hầu hết nếu mà may mắn được những trường đại học lớn nhận thì mình cũng không cần nộp giấy tờ tài chính cho Bộ Di trú. Mà mình chỉ chứng minh cho trường mà thôi. Thì đại khái chứng minh khoảng 35 đến 40 ngàn đô. Đó là cái số tiền chứng minh cho thấy là mình có đủ để trả cho một năm tiền học và một năm tiền sinh sống chị.
Về cái câu không cần Anh văn, mình thấy lạ quá. Dạ. Đến Úc học mà không cần chứng minh khả năng Anh ngữ của mình là thế nào?
Dạ đúng.
Ít nhất là mình nghĩ là phải có bằng IELTS.
Dạ.
Chứ.
Dạ đúng, nếu mà mình có được cái bằng đó thì quá tốt. Tuy nhiên rất là nhiều sinh viên Việt Nam mình rất là sợ đi thi để lấy cái bằng đó. Cho nên đại khái thì thường thường thì trường nó cũng có một bài test để trắc nghiệm cái khả năng của mỗi sinh viên để họ xếp lớp. Cho nên cũng không bắt buộc sinh viên phải đi thi cái bằng IELTS. Cái bài test đó thì thường thường sinh viên đến văn phòng của chúng em ở Việt Nam, đại diện ở Việt Nam để làm. Và dựa vào cái kết quả thì trường họ sẽ sắp xếp lớp.
Làm cách nào để mà mình chứng minh rằng mình thật tâm muốn đến Úc chỉ để học mà thôi?
Dạ, thì đại khái thì bây giờ Bộ Di trú họ cũng giao những cái trách nhiệm đó cho trường. Đặc biệt là những trường đại học lớn, thứ nhất là mình phải viết một cái bài tường trình cho biết lý do tại sao mình muốn đi du học ở Úc. Cái quan trọng nhất là nó coi lại cái kết quả học tập của mỗi sinh viên ở Việt Nam. kết quả học tập ở Việt Nam mà không có khá, mình học bằng tiếng Việt mà cái kết quả học tập không có được khá, thì làm sao sang Úc mình học theo nổi bằng tiếng Anh.
Yeah.
Còn cái phần tài chính thì phần đông khách của bên em có người thân ở Úc thì họ có thể chứng minh được giấy ngân hàng và giấy thuế để mình cung cấp cho trường. Phần thứ ba còn lại là cái Anh văn. Có những sinh viên đăng ký những cái khóa, ví dụ như một em mà vừa học xong trung học thì có thể đăng ký từ cao đẳng lên. Vào cao đẳng, cái điều kiện Anh văn thì nó sẽ thấp hơn là cái điều kiện Anh văn để đi vào đại học hoặc là thạc sĩ vân vân. Đại khái thì cái Anh văn, cái tài chính và cái kết quả học tập ở Việt Nam là ba yếu tố rất là quan trọng để trường họ xét. Còn những cái việc còn lại để mình thuyết phục trường á, là những cái bài viết của mình, thì thường thường thì văn phòng thì làm việc giúp cho sinh viên về những cái đó, chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn. Bây giờ rất là nhiều trường họ phỏng vấn sinh viên.
Phỏng vấn mặt đối mặt nữa.
Không, qua điện thoại chị ạ. Bên em nói chung thì cũng hướng dẫn cho sinh viên rất là nhiều về cái việc mà phải lên mạng, phải tìm hiểu về khóa học của mình, phải biết đến cái trường đó. Thậm chí mình còn phải biết là nhà mà mình sẽ ở với người thân của mình đi đến trường thì mất khoảng bao lâu. Nói chung là rất là nhiều chi tiết mình cần phải hướng dẫn cho sinh viên.
Người ta nói là sinh viên đang học mà muốn đổi ngành hay đổi trường có thể bị xem là vi phạm những cái quy định của visa, violations of visa conditions.
Dạ, đúng.
Thì trong trường hợp đó phải làm sao ạ? Chị có gặp nhiều trường hợp mà sinh viên qua tới đây rồi họ muốn đổi ngành hay đổi trường không?
Dạ, có chị. Cái đó thì mình không có tránh được, chị ơi. Tại vì phần đông sinh viên Việt Nam mình gần như là 90%. 90% sinh viên đăng ký những cái khóa, những trường đại học lớn sang đây thì đều đổi qua những cái trường... mình nói nôm na là học dễ hơn, học phí nó thấp hơn, vân vân. Đó cũng vì hoàn cảnh tài chính có thể thay đổi. Còn riêng bên văn phòng em thì cái số lượng sinh viên nó cũng không có bao nhiêu. Có nhưng mà cũng không có bao nhiêu. Vì từ đầu thì mình cũng đã xem cái hồ sơ trước khi mình nhận. Và mình cũng nói chuyện với gia đình người thân ở bên Úc khi đến gặp mình để mở cái hồ sơ. Mình không muốn về lâu về dài khó khăn cho mình làm việc với trường, nên mình cũng nói chuyện với gia đình về những cái việc đó, là mình cũng cố gắng kiếm cái khóa học nào nó phù hợp với lại sinh viên. Nó cũng không có mắc lắm, cũng không có khó khăn lắm. Đấy, thì phần đông khách của bên em thì em thấy cái việc chuyển đổi trường khi qua được Úc thì nó cũng không có phải là nhiều.
Nhưng mà trong cái trường hợp họ qua tới Úc rồi họ muốn chuyển đổi đó thì chỉ làm sao? Khó khăn lắm không?
Dạ, chắc chắn là
thủ
khó, rất là khó. Nhiều sinh viên vì hoàn cảnh khó khăn, vì tình hình thay đổi cho nên họ quyết định đổi khóa học, vì họ theo học cái khóa mà đã chọn từ đầu không có học nổi. Những cái trường hợp như vậy mình phải cho sinh viên biết nếu em đổi như thế này thì em có phạm những cái gì, tương lai có thể khi em hết hạn visa em đổi lại thì sẽ bị bộ di trú họ làm khó làm dễ như thế nào, thì mình cũng phải cho các em cái đầy đủ những cái thông tin đó.
Vừa rồi là cô Kim Trần thuộc Transnet Business Consultant Group. Chúng tôi cũng tiếp xúc với một bạn trẻ, anh Trương Thanh Hải, để hỏi thêm chi tiết về chuyện xin visa du học. Lúc em xin visa đi du học khó hay dễ?
Lúc em xin là khó đó chị.
Khó ở chỗ nào em?
Tại vì phải chứng minh tài chính đó chị, phải đủ cho mấy năm học, với lại cái nguồn thu nhập của ba mẹ mình phải chứng minh rõ là có tiền từ đâu và có bao nhiêu tiền trong tài khoản. Rồi những năm học của mình thì ba mẹ, tương lai ba mẹ sẽ có cái nguồn thu nhập nào.
Em tự nộp đơn hay là phải qua một agent?
Em phải thông qua agent tên là IDP đó chị.
Cái phí tổn mà em phải trả cho agent đó là bao nhiêu?
Dạ người ta không lấy tiền, tại vì người ta có commission bên nhà trường rồi. Người ta chỉ lấy những cái phí dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh, mấy cái bảng điểm ấy, thì người ta tính 50.000 đồng Việt Nam tương đương cỡ khoảng 3 đô la Úc, 3 hoặc 3 đô la rưỡi. Rồi người ta hướng dẫn những thủ tục này, thủ tục kia cho mình làm đó.
Và em không phải đóng cho agent một đồng xu nào hết? Ngoài cái chi phí nhỏ nhặt đó.
Dạ, mấy cái chi phí nhỏ nhặt đó.
Tôi là cứ tưởng là các sinh viên muốn nộp đơn xin visa du học phải trả cho agent. Hóa ra là agent họ ăn commission của các trường rồi.
Dạ, đúng rồi. Em có nghe là có một vài agent mà giống như kiểu người ta lừa những người mà không có kiến thức á. Thì người ta bắt deposit tiền rồi người ta cũng lấy cái tiền đó deposit cho một cái agent khác. Nhưng mà thực ra người ta biết thông tin đó, người ta ăn cái phần chênh lệch á. Có lẽ là do như vậy cho nên là người ta mới nghĩ là phải đóng trả tiền phí cho agent.
Oh, really?
Yeah.
Em xin visa đi du học. Mảng khoa học, cái visa hết hạn thì người sinh viên đó phải về nước ngay? Hay là xin visa tạm trú, thường trú như thế nào em?
Dạ, thường ví dụ khi mà chị học một khóa học thì chị học cả tiếng Anh, cả bachelor hoặc là college chẳng hạn chị ha. Cái visa nó sẽ kéo dài cho cái khóa học tiếng Anh cộng với thời gian khóa học bachelor luôn. Của em là ví dụ chẳng hạn nó sẽ hết cỡ khoảng 3 năm rưỡi. Khi chị học xong thì người ta sẽ cho chị khoảng dôi ra cỡ khoảng 3 tháng để chị chuẩn bị đồ đạc đồ này kia hoặc settle mọi thứ. hoặc là chị có quyết định apply thêm một cái working visa hay là chị muốn học thêm hay không. Thường người ta cho khoảng 3 tháng sau khi kết thúc khóa học. Những người mà học những cái chương trình mà nó nằm trong cái skill occupation list 1 á, nếu mà học ở bên Úc 2 năm thì người ta có quyền được apply working visa làm được khoảng 18 tháng, nhưng mà phải thỏa mãn điều kiện chẳng hạn như là IELTS được 6 chấm, phải học ở bên Úc 2 năm và học cái ngành như vậy thì người ta mới được apply. Còn những người mà học những cái ngành khác sẽ không có được apply working visa. Còn nếu mà chị học xong bachelor cũng là cái ngành đó, ví dụ accounting chẳng hạn nằm trong skill occupation list 1 á, mà chị thi được IELTS luôn, rồi chị đủ điều kiện, chị đủ tuổi, mọi thứ này kia, cộng lại điểm thì usually là khoảng 60 điểm. Thì có thể chị apply permanent resident. Nếu mà lucky chị được mời vô thì chị sẽ được permanent resident. Còn đôi khi chị cũng được đủ 60 điểm như kế toán, nhưng mà bây giờ nó lại lấy lên 70 điểm hoặc 65 điểm thì mình lại không có cơ hội. Mình lại phải kiếm thêm những cái điểm khác.
Tức là tùy ngành.
Dạ, tùy ngành và tùy theo cái demand. Như nurse bây giờ đang rất là cần nhiều, nó cần 13.000. Còn accounting thì nó cần 2.500 vào gần hết rồi. Mà bây giờ nurse nó lấy 60 điểm thôi, accounting nó lấy 70 điểm rồi.
Đó là bạn trẻ Trương Thanh Hải. Xin cảm ơn cô Kim Trần và bạn Trương Thanh Hải.